rồi vọng tưởng khởi nhiều quá, nó nắm mũi mình, nó lôi. Quý vị có gấp ăn không?
Có.
À, rồi cái gì nữa trong khi tu? Nếu mà quý vị được ở yên 5-3 ngày với một cái tâm nguyện thôi, mình bất chấp quý thầy quý cô nhập thất tu hành, không biết trong này có ai vậy không, có ai đủ duyên vậy không? Ví dụ như mình tự ra cái thời hạn cho mình sẽ thu về yên tu một thời gian, thì trong cái thời gian yên tu đó quý vị có bao giờ có bất an không? Thì thường thường á,
có mấy ngày đi
hả quý vị biết không? Thường á, quý thầy quý cô ở các thiền viện á, ai cũng được cái dịp nhập thất, phải không? Quý vị thì chưa nhập thất, hoặc là ít người được nhập thất, nhưng mà đều biết cái quy củ nhập thất, phải không? Ở các thiền viện là buông hết các duyên mà chỉ có vô trong thất hả? Người ta đem cơm tới tận nơi cho mình, cái gì muốn chỉ cần viết một miếng giấy ra là được đưa tới nơi. Nhưng mà đố quý vị, quý thầy quý cô đó có được an tâm hoàn toàn không?
Dạ.
Ủa sao vậy?
Sợ ma.
Sợ ma. Không phải vì sợ ma đâu. À, thành ra như vậy quý vị mới thấy là ngay cả khi mình dụng công tu, ngay cả quý thầy quý cô dụng công tu mà cái bất an này nó cũng đi theo, phải không? Là vì sao? Vì khi dụng công, nếu mà dụng công không được như ý mình, có một cái ý đặt ra là mình tu mình phải sáng đạo nè, mình tu mình phải sạch vọng tưởng nè, mình tu mình không có còn tham sân nè, mà nếu mà trong thất á, nó có thiệt được như vậy không?
Không được.
Không được. Cái thì bèn bất an, phải không? Như vậy cho nên hễ mà có một cái mong cầu, có một cái sở cầu, có một cái tâm muốn điều gì, dù đó là muốn tu, thì có phải là nguyên nhân bất an không? Đó, cho nên đừng có muốn, phải không? Đó, tu thì cứ tu, nhưng mà vừa khởi một cái tâm cầu một cái là cái bóng của bất an đã đi theo.
Vậy là do khởi.
À, thì quý vị đã đi sâu là do khởi vọng tưởng mà bất an, đúng không? À, như vậy cái bất an cuối cùng nó chạy về cái gốc của nó là vì khởi vọng tưởng. Mà cái vọng tưởng vì sao khởi vậy? Nếu mà không có cái duyên gì bên ngoài, không có sáu trần nó đứng ngoài này nó giữ, quý vị có thường khởi không? Ví dụ như hôm nào có những người ngoài đời ấy, khi người ta làm việc mệt, người ta đi nghe nhạc, người ta xem tranh, hoặc là gia đình tổ chức đi picnic ra biển chơi, nằm dài trên biển ngó trời, thường thường những lúc đó cái người đó có cảm thấy tạm an ổn không? Phải không? Khi mình nghe nhạc, xem tranh, cái tự nhiên nghe sao nó thư thả gì đâu. Là tại vì sao vậy? Tại vì lúc đó trong đầu nó có nhiều niệm hay là nó thưa niệm. Đó, quý vị thấy phải không? Người đó không hề biết, nhưng người đời á, người ta không biết. Người ta bệt thì nghe nhạc, hoặc là nghe nhạc họ tấu không lời chẳng hạn. Người ta thấy khỏe mà không biết. Còn mình tình tu thiền rồi mình biết lúc đó trong cái đầu của người ta nó rỗng ra, nó thưa cái niệm ra, và nhờ vậy mà người ta được an tâm. Như vậy là quý Phật tử rất là giỏi, vừa biết được cái gốc của nguyên nhân và đồng thời biết được cái gốc đó là mình đã từ từ biết được cái cách để an tâm, phải không? Đó, thì bây giờ chúng ta bước qua bài pháp an tâm của ai? Của ngài Huệ Khả, phải không? À, cái bài pháp an tâm này quý vị ở đây quen hay là lạ? Thiệt không? Có thiệt quen không? Có xài được không? À, vậy là quen hay lạ? À, bây giờ ai dám xác định là tôi quen cái bài pháp này không? À, nếu mà quen là mình xài thương. Mà quý vị có xài thương không? À, hay quá. Ngài thần Quang một hôm đến gặp sơ tổ Đạt Ma, cầu xin hòa thượng an tâm cho con. Tổ bảo, đem tâm ra đây ta an cho. Ngài thần Quang quay về lại tìm tâm thì không thấy, và tha thiết bạch thoại là con tìm tâm không được. Tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy khi quay lại tìm tâm thì cái tâm nó trốn đi đâu mà không thấy, để mà đem ra vậy? Nó trốn trong cái xó hấp nào vậy? Nó kiếm đâu ra được cái kẹt nào mà nó trốn nhanh vậy? À, nó mất, phải không? Tìm thì không thấy. Nếu nó có, ví dụ đây là cái dĩa, nếu mà nó có một vật thì nó có thể biến mất ngay lập tức được không? Không được. Nhưng mà cái tâm vừa mới bất an đem ra, biết đường vào. Như vậy hễ còn niệm là còn bất an, và muốn an trở lại chỗ không niệm, đúng không? À, và cái phương pháp này không phải chỉ trong thiền tông mới ứng dụng, mà tất cả các tông phái của đạo Phật đều sử dụng phương pháp này, nhưng bằng những cái hình thức khác. Ví dụ như Tịnh Độ, người ta niệm Phật để trở thành nhất niệm. Mật tông trì chú cũng để nhất tâm. Rồi khi các cái lối thiền khác, người ta nương hơi thở cũng là để nhiếp tâm lại. Thì khi nhiếp tâm lại như vậy, nó ít niệm, không khởi niệm, và cái khổ sanh tử theo đó mà bớt đi hoặc là dứt hết.
Một
là vô ngã, phải không? Hai là vô niệm. Nhưng mà sự thực nó là hai hay nó cũng là một? Ngã là gì? Ngã cũng chỉ trên một niệm, phải không? Ví dụ khi vua nước Kế Tân đến gặp tổ sư tử muốn xin cái đầu, câu chuyện này quý vị cũng đã nghe rồi, phải không? Vua muốn xin cái đầu là tại vì có nhiều người muốn đến hành thích vua mà cải trang làm tỳ kheo, mặc y áo nhà chùa, cho nên vua giận quá, vua mới đi kiếm mấy ông thầy chùa mà giết. Thì đến gặp tổ sư tử xin đầu, mới hỏi là ngũ uẩn dai không, hòa thượng có được như vậy không? Thì tổ bảo được. Vua nói là trẫm muốn xin đầu, có được không? Thì tổ bảo là thân còn không xá gì cái đầu, và vua Kế Tân chém đầu. Thì như vậy có thân mà có chấp ngã không? Tổ sư tử có thân bị chém, nhưng mà trong đó có chấp ngã và có khổ không? Đó. Cho nên quý vị mới thấy cái ngã nó không phải trên cái thân này, quý vị thấy không? Mà nó ở nơi cái niệm á, là cái niệm chấp ngã. Hả? Ví dụ như một người chết rồi, và mình thường hay nghe kể chuyện ma, đúng không? Nhất là quý cô quý bà thì rất là sợ ma. Thì cái người mà chết rồi thì cái thân có còn không? Nhưng mà thân thì không còn. Và xin hỏi, mình có hay nghe kể chuyện cái con ma đó nó về nó đòi áo quần này nọ không? Phải không? Đôi khi có. Hoặc là về cho mình thấy là thế này thế kia. Đó. Như vậy cái mình ngã và cái